Võ Động Thiên Hà, chương 679, Thánh Không Thiên Vương, góc truyện audio.com. Vân Thiên Hà tiêu diệt U La Vương đạt được Mộc Trung U Hỏa cùng với Địa Tâm Tử Hỏa sau khi đã dung hợp đạt được 7 thành lực lượng bản nguyên. Chỉ còn lại 3 thành là do Trường Sinh giáo chủ lấy được rồi chạy thoát, Vân Thiên Hà cũng không thèm để ý đến nhiều, người này sớm muộn gì hắn cũng thu thập. Hắn hiện tại đã đạt được 5 loại hình thái của lực lượng bản nguyên chi hỏa, sau khi tiến hành dung hợp, hắn đã thu hồi được toàn bộ ngũ phương bản nguyên lực. Khi ngũ phương bản nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể hắn, nương theo ý cảnh đã gần đạt tới cảnh giới vô cực quy chân, ngũ phương bản nguyên lực này hắn đã ý tùy tâm động, cuối cùng hình thành một cỗ lực lượng vô cực chân nguyên. Mi tâm Vân Thiên Hà con ngươi tựa như hỗn độn mơ hồ biến thành một loại hư vô, không ngừng ở bên trong tâm thần Vân Thiên Hà biến ảo, từ cỗ chân chi mà Vân Thiên Hà bảo lưu, dần dần đã đạt được sự thăng hoa. Lúc này, Vân Thiên Hà lĩnh hội được lực lượng vô cực chân nguyên lưu chuyển ở trong cơ thể, khiến hắn hình thành nên một ảo giác, hắn như hóa thân thành vạn vật thủy chung tuần hoàn, cũng tựa như cỗ lực lượng vô cực chân nguyên mà sản sinh ra biến hóa vi diệu. Mà loại biến hóa này, bao hàm mệnh lý cùng với không gian. Sau khi lực lượng vô cực chân nguyên hình thành chót tâm cảnh hắn, liền thấy một cảm ứng được hình thành đối với những dao động không gian tầng tầng lớp lớp loa càng trở nên mẫn cảm và cường liệt. Cũng có thể nói, hiện nay trong cơ thể Vân Thiên Hà có một vòng tuần hoàn như thái cực do lực lượng chân nguyên sau khi dung hợp mà thành. Mà bên trong tâm cảnh hắn, bởi vì sự thăng hoa của chân chi mà lĩnh ngộ ra được vòng tuần hoàn lấy thời gian làm trục quay, sau khi sản sinh ra một loại biến hóa của vô cực quy chân, không chỉ tâm cảnh của Vân Thiên Hà, mà ngay cả độ cường hãn của thân thể hắn, đã nhanh chóng thoát khỏi sự ràng buộc vô hình của quy tắc không gian, trong lúc hắn giơ tay nhấc chân đều có thể tùy thời xuyên thấu tầng lá chắn vô hình của không gian. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Vân Thiên Hà có thể cảm giác được ở bên trong cỗ lực lượng ảo diệu này, hắn có thể lĩnh ngộ ra được chí lý ẩn chứa trong vô tận chân không, chân chính lý giải được sự sâu xa khó hiểu của không gian pháp tắc cùng với mối liên hệ chặt chẽ giữa nó và thời gian. Hắn biết hắn chỉ còn cách cảnh giới của thiên thù ngự giả một bước. Mà một bước xa xôi này, kỳ thực hắn biết nên làm thế nào. Bất quá khi Vân Thiên Hà chuẩn bị quay về tạo hóa thần điện, lúc này bất chợt tinh không truyền đến một tin tức khẩn cấp. Tâm thần Vân Thiên Hà cảm ứng, liền biết đó là tin tức xin trợ giúp của Quy Tinh Tử. Hai vị thiên vương của thiên tộc sau khi xuống di sinh thế giới, đã triển khai trả thù với Long nhân tộc đại khai sát giới, Long nhân tộc thương vong thảm trọng. Long Tinh Tử cũng bị Thánh Không Thiên Vương cường hãn gây thương tích. Mà Xích Luyện Thiên Vương thì lại đem mục tiêu tập trung lên bộ Lạc Cửu Phượng, thế cục vô cùng nguy hiểm. Sau khi biết được tin tức này, Vân Thiên Hà cũng không lập tức đi tới di sinh thế giới. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tiên nữ lẽ nào vẫn cao ngạo tự đại, không đem bản tôn để vào mắt, chỉ phái hai lâu la thủ hạ đến khiêu khích. Muốn thăm dò lực lượng chân chính của bản tôn sao? Hay là ngươi có âm mưu kế hoạch nào khác nên mới dùng hình thức tàn sát này để bản tôn? Góc truyện audio.com. Phải thỏa hiệp, bất quá cho dù mưu kế liên hoàn dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn của thiên nữ, ở trong mắt Vân Thiên Hà bất quá cũng chỉ vậy thôi. Vân Thiên Hà đối với thực lực cảnh giới của mình hôm nay rất rõ ràng, lực lượng vòng xoáy chân không hắn bố trí ở trong chu vi không gian nhân tộc cực kỳ nghiêm mật, trừ khi có được thực lực thiên chu giả, người bình thường căn bản không có khả năng xuyên qua cái lưới do vòng xoáy chân không cấu thành để tới di sinh thế giới. Vì hai lâu la này của thiên nữ, hắn vẫn còn không đáng phải hưng sư động chúng, từ đó để cho thiên nữ thừa cơ làm bẩy. Bất quá vẫn phải có một số hành động cứu viện giả để cho thiên nữ xem thấy. Sau khi ngẫm lại, Vân Thiên Hà tâm niệm vừa động, tay vung lên, liền thấy từng đạo lực lượng tinh thần theo ý niệm của hắn chuyển động, bắt đầu ngưng tụ lại trong bàn tay hắn. Lúc này đột nhiên ngón tay hắn bắn ra, một cỗ huyết khí liền tiến vào trong hạch tâm của cỗ lực lượng kia, lập tức ngón tay Vân Thiên Hà một lần nữa điểm ra, liền thấy sản sinh ra một phù văn quy tắc của chân nguyên lực. Vân Thiên Hà đem ý chí của mình áp đặt lên đó, cỗ lực lượng kia sau khi ngưng tụ đến mức tận cùng được lực lượng không gian bao bọc lại, liền dần dần bắt đầu ngưng tụ hình thành nên một bóng người như ẩn như hiện. Người được lực lượng thuần túy diễn biến ra này hầy như giống y với Vân Thiên Hà, nếu không có thực lực của Thiên Chu giả căn bản vô pháp nhận ra. Lúc này Vân Thiên Hà phân ra một cỗ ý niệm vào trong thân thể đó, thân thể kia bất chợt như đạt được một loại động lực siêu việt, dần dần hình thành một mảnh hư vô, thân thể đó tiến vào trong hư không, tiến tới di sinh thế giới. Ngay sau khi thế thân do lực lượng và ý niệm cấu thành rời đi, lúc này Vân Thiên Hà một lần nữa nhận được tin tức của Quy Tinh Tử, báo rằng hai thiên vương nhân tộc có mang theo hai phá hư giả trong nhân tộc. Mặt khác Quy Tinh Tử còn truyền đến một tin tức kỳ quái, nói rằng Hải Dương Chi Vương muốn cầu kiến hắn. Vân Thiên Hà truyền tin đáp lại Quy Tinh Tử, nói rằng hắn sẽ nhanh chóng tới đó, cũng sai Quy Tinh Tử tạm thời dây dưa cùng với hai thiên vương kia, sau đó Vân Thiên Hà liền rời khỏi di chỉ dưới đáy biển. Bất quá trên đường đi, Vân Thiên Hà ngẫm lại, liền lập tức đánh ra một đạo phù văn kia hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua chân không vô tận hướng về phía lĩnh vực không gian của Long tộc. Hải tộc Chi Vương muốn cầu kiến, Vân Thiên Hà biết e rằng thiên nữ đã có lòng nghi ngờ đối với hải tộc có ý niệm trong đầu sẽ đối với hải tộc ý niệm trong đầu. Cho nên sau khi bọn họ cảm giác thấy nguy cơ nên mới đi tìm chỗ dựa. Vân Thiên Hà tạm thời còn chưa có thời gian đi gặp hải tộc Chi Vương. Nhân tộc hôm nay rất vất vả mới tiêu trừ được sự sợ hãi đối với dị linh, trên dưới một lòng, toàn lực triển khai chiến tranh thanh trừ dị linh. Nếu như còn thêm một ngoại tộc nào thừa cơ tiến vào nữa, như vậy nhân tộc sẽ không chịu nổi. Bởi vì Vân Thiên Hà biết, so sánh với những chủng tộc ở các không gian khác, nhân tộc quá yếu ớt, bọn họ sẽ không thể chịu nổi tai họa to lớn do những người đó tạo ra, càng không chịu nổi thế công trùng kích cường đại của dị linh một lần nữa, cho nên Vân Thiên Hà phải sớm đem một số tai họa ngầm, bóp chết từ trong trứng nước. Di sinh thế giới, nơi lân cận giữa long nhân tộc và thiên tộc thế giới. Lúc này một cỗ huyết tinh, góc truyện audio.com, nồng đậm không ngừng lan tràn ra xung quanh, từng thi thể long nhân tộc rải rác ngã xuống khắp nơi, không còn ai sống sót. Trên không trung một thân ảnh lãnh khốc trôi nổi, đôi cánh trắng mốt sau lưng kia vô cùng yêu nhã, càng tôn lên vẻ cao quý của hắn. Thần tình Thánh Không Thiên Vương lúc này đang lâm vào trầm tư, thậm chí không có chút hứng thú nào, bởi vì trong mắt hắn, những con kiến hôi này hắn có thể dễ dàng bóp chết, tiếp tục giết thì sẽ không có được sự khoái cảm thỏa thích, trái lại còn khiến hắn cảm thấy vô vị. Sự tự tin dần dần lớn lên, khiến hắn không còn cố kỵ gì nữa mà tùy tiện tàn phá đại địa di sinh thế giới, hoành hành không cố kỵ. Sau khi giải quyết một nhóm long nhân phản kháng tại đây, Thánh Không Thiên Vương đang chuẩn bị đi xem náo nhiệt ở bên Xích Luyện Thiên Vương, xem hắn đùa bỡn nữ tử của bộ Lạc Cửu Phượng như thế nào. Nhưng bất chợt hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng dao động chí cường, nhanh chóng vặn vẹo ở xung quanh, cỗ lực lượng này ẩn chứa một ý cảnh nào đó mà hắn không thể hiểu rõ, cường đại chưa từng có. Thánh Không Thiên Vương lập tức bị cổ lực lượng cường đại này kích động, chiến ý mạnh mẽ dâng lên, kèm theo cả sự kích động vui mừng khôn xiết khi có thể toàn lực đánh một trận với địch thủ. Thứ kích động này khiến nhiệt huyết trong người hắn sôi trào, cả người rào rạt chiến ý. Vào lúc đó, lực lượng ba động vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt. Thánh Không Thiên Vương cũng đã chuẩn bị tốt cho trận chiến, liền thấy một đạo lưu quang lóe lên, giống như là lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hơn nữa tốc độ của nó so với tốc độ lưu tinh vẫn là còn nhanh hơn. Hầu như chỉ trong nháy mắt công phu, một thân ảnh nhân tộc như ẩn như hiện xuất hiện ở bầu trời phía trên Thánh Không Thiên Vương. Cuối cùng ngươi cũng tới. Thánh Không Thiên Vương trông thấy thân ảnh lãnh khốc vô tình không mang theo chút cảm tình nào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mang theo ý vị trào phúng. Nhưng mà đây là một tồn tại thuần túy do lực lượng ngưng tụ mà thành, lại được kết hợp thêm ý chí của Vân Thiên Hà cùng với một ý niệm trong đầu mà thôi, chỉ có một tư tưởng giản đơn, đó chính là tiêu diệt địch nhân. Cho nên sau khi thân ảnh phân thân của Vân Thiên Hà vừa xuất hiện, Thánh Không Thiên Vương còn chưa nói dứt lời, phân thân liền đã phát động công kích hướng tới Thánh Không Thiên Vương. Oanh, Thánh Không Thiên Vương cũng không ngờ đối phương vừa xuất hiện liền đã phát động công kích, lúc này hắn vỗ mạnh đôi cánh, thân thể lao đi như một mũi tên để tránh né. Nhưng hắn đã có phần đánh giá thấp sự cường đại của cỗ ý chí lực lượng này. Ngay cả nó chỉ có được 1/10 sự cường đại của bản thân Vân Thiên Hà, nhưng đối phó với Thánh Không Thiên Vương vẫn chưa trở thành thiên chu giả mà nói, vẫn còn thừa sức. Sau một tiếng ầm ầm vang trời, Thánh Không Thiên Vương vẫn bị cỗ lực lượng kia bắn trúng, thân thể nặng nề mà đập vào một vách núi cách đó không xa, lún thật sâu vào trong đó. Cách chương.